Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 6 tháng 9 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày một vài suy nghĩ khi đọc thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho dân Chúa về những tội phạm tình dục trong hàng giáo sĩ, của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, được phát hành hôm 22 tháng 8 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Năm, ngày 6 tháng 9 năm 2018, thứ Năm trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền, người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon, chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm, mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn trai trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giê-su bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ. Rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca mô tả cho chúng ta thấy cảnh Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên trong một khung cảnh rất tình cờ. Khi thấy đám đông dân chúng lũ lượt đến với mình, Chúa Giêsu liền tìm chỗ đứng thuận tiện để giúp mọi người có thể nghe được lời giảng của mình. Ngay lúc đó, người nhìn thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Người liền xin họ được ngồi trên thuyền của ông Simon để giảng cho đám đông. Sau khi giảng xong, người dường như nhận ra sự thất vọng chán nản của những người đánh cá, vì suốt một đêm mà không đánh được con cá nào. Họ đang dọn dẹp và giặt lưới để cắt đi. Chúa Giêsu bảo ông Simon, trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Phêrô không tin vào sự thành công, vì ông là người có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh bắt cá. Nhưng nể lời người, nên ông thả lưới. Sự vâng lời của Phêrô đã dẫn đến một phép lạ lạ lùng cho họ. Họ đã đánh được mẻ lưới đầy cá. Một mẻ lưới, nhiều quá sức tưởng tượng, đã khiến cho Phêrô và các bạn khác nhận ra thân phận siêu phàm của Chúa Giêsu. Đồng thời, cũng ý thức được thân phận hèn hạ tội lỗi của mình. Họ đã xin Chúa tránh xa họ, vì họ không xứng được Chúa viếng thăm và quan tâm. Khi đó, Chúa Giêsu lên tiếng gọi họ, theo người làm môn đệ, và họ đã từ bỏ mọi sự để theo người. Kể từ nay, các ông sẽ một lòng theo Chúa, sống theo ý Chúa, và bắt chước những gì Chúa làm. Các ông không còn ra công đánh bắt cá nữa, nhưng trở thành những người thu phục người khác bằng lời giảng và việc chữa lành như Chúa làm. Cuộc đời của các ông sẽ họa lại cuộc đời của Thầy mình. Quý vị và các bạn thân mến, qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành môn đệ của Chúa. Nhưng Chúa vẫn kêu gọi chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày và môi trường sống quen thuộc. Những tiếng gọi hãy theo ta thường xuyên vang lên vì Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng hãy trở thành những người họa lại cuộc đời của Chúa để làm chứng cho người. Hãy nhớ lại căn tính của mình là ai mà Chúa toàn nhiệm vụ gắn liền với căn tính ấy. Nhưng chúng ta có nghe thấy tiếng người hay không? Chúng ta có mau mắn bỏ đi những ham mê bất chính ở đời này, mà bước theo người làm môn đệ hay không? Hay chúng ta lại để cho những đau khổ trần thế, hoặc những cám dỗ của những thú vui trần gian, lấp đầy con tim mình, và làm chúng ta chẳng còn nhận ra tiếng Chúa? Xin Chúa thức tỉnh tâm trí chúng con, để chúng con nhận ra tiếng Chúa và mau mắn từ bỏ mọi sự và bước theo người. Amen.
Này Chúa ơi, con người tin yêu Chúa chẳng khi nơi. Dù gian truân, con người tin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyến cay đắng yêu, thì chúng kiên con người tin theo Chúa không rời. Con tin con Chúa đến đầy con tôi cuộc đời, đến đáp ở tình này thương ban cho từ lâu. Con tin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài.
Này Chúa ơi, sao người không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Này Chúa ơi, sao người yêu con đến như thế ư? Đành hy sinh mẹ thân lưu nuôi sống muôn người.
Con xin theo Chúa đến để con tôi cuộc đời, để đáp ở tình này thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Tâm hồn con thao thức suốt canh thâu, chờ mong sao như đàn ai khao khát nước cồn trào. Này Chúa ơi, xin Ngài thương mau đến thăm viễn con, vì con đây đâu phải mong Chúa đến thăm hồn.
Con tin theo Chúa đến để cứu tôi cuộc đời, đến đáp ở tình này thương ban
cho từ lâu. Con tim khát khao thiết ước lên một lần nữa, đã không quên luôn theo ngài.
Này Chúa hay, xin ngài thương ban phúc cho con luôn. Dù ra sao, con với ơn Thiên Chúa ban đầy tràn. Dù thất tin, nhưng đành tâm tin Chúa luôn thứ tha. Tình cha thương, ôi tình thương không bến không bờ.
Con tin theo Chúa đến để con tôi cuộc đời. Để đáp ơn tình ngài thương ban cho từ lâu. Con tin tha thiết thốt lên một lần nữa. Là con quên luôn.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tường thuật đặc biệt chuyến viếng thăm giáo hội tại Việt Nam của Đức Hồng Y Carl Franz Davis, Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến, hay còn gọi là Bộ Tu Sĩ. Từ mùng 2 đến mùng 7 tháng 9 năm 2018. Trước hết là cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến tại Giáo phận Xuân Lộc. Chiều tối ngày mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã chào đón Đức Hồng Y Carl Franz Davis, Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến, và Linh mục Donato Causo, thư ký của Đức Hồng Y tại phi trường Tân Sơn Nhất, và tháp tùng Đức Hồng Y và cha Donato về tòa giám mục giáo phận Xuân Lộc để dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tu sĩ của giáo phận. Dù thánh lễ được dâng khá muộn vào lúc 7 giờ 30 phút tối, nhưng rất đông các tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng và quý thầy chủng sinh Xuân Lộc đã hiện diện trong nhà nguyện tòa giám mục để chào đón Đức Hồng Y và cùng hiệp dâng thánh lễ với ngài. Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo đã thay mặt toàn thể anh chị em tu sĩ, chủng sinh, chào mừng Đức Hồng Y. Đức cha cũng trần tình rằng, chưa bao giờ có tổ chức một thánh lễ với thời khắc muộn như ngày hôm nay. Dù muộn, nhưng sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần, những người sống đời thánh hiến trong nhà nguyện cùng sự hiệp thông trong thánh lễ với Đức Hồng Y Tổng trưởng đã nói lên một sự quý mến và mong mỏi được gặp gỡ Đức Hồng Y tại nơi này. Sau lời chào mừng của Đức cha giáo phận, cha đặc các tu sĩ của giáo phận đã trình bày với Đức Hồng Y Tổng trưởng về tình hình chung của tu sĩ trong giáo phận Xuân Lộc, bao gồm số các hội dòng, nhân sự tổng thể, các lĩnh vực ưu tiên hoạt động, đóng góp cho giáo phận tùy theo đoàn sủng của mỗi hội dòng. Đồng thời, cha đặc trách cũng nêu lên những thuận lợi và những khó khăn chung mà các hội dòng, các tu sĩ được hưởng lợi và phải đối mặt trong khi thi hành sứ vụ. Thánh lễ cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến trong giáo phận Xuân Lộc do Đức Hồng Y Carl Franz Davis, Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến, chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha thư ký của Đức Hồng Y, cha Giuse Trần Hòa Hưng, đặc trách tu sĩ giáo phận Xuân Lộc, cùng quý cha giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, quý cha thuộc các hội dòng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y đã chào mừng tất cả mọi tu sĩ nam nữ chủng sinh. Điều ngài rất ấn tượng khi nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt tu sĩ chủng sinh rất trẻ, vui tươi đang hiện diện trong nhà nguyện, điều mà ở Roma ngài khó tìm thấy những khuôn mặt trẻ như thế. Và vì thế, trong sắc tín riêng, Đức Hồng Y nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương giáo hội Việt Nam rất nhiều, và vì giáo hội Việt Nam được sinh ra từ dòng máu các thánh tử đạo, cùng với việc phải trải qua những thời kỳ khó khăn. Theo Đức Hồng Y, từ những khó khăn đó đã làm nên những hành trình theo Chúa Kitô rất cụ thể, vững chắc. Và theo Ngài, từ một cộng đoàn trưởng thành này, tức là giáo hội Việt Nam, đã nảy sinh ra nhiều người theo Chúa trong đời sống thánh hiến. Và những người sống đời thánh hiến không phải cao trọng hơn những người sống đời hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, theo Chúa trong đời thánh hiến có một nét đặc biệt hơn bởi được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Chúa. Tuy vậy, thời gian này là thời điểm mà chúng ta cần nhìn lại đời sống thánh hiến của chúng ta. Điểm đầu tiên là người tu sĩ rất cần học hỏi nhiều trong tin mừng và đem ra thực hành, đem lời Chúa vào trong cuộc sống của mình. Điểm đầu tiên mà tất cả mọi người, bao gồm giám mục, linh mục, chủng sinh, tu sĩ, tập sinh, khám phá khả năng đi theo Chúa và tương quan với Chúa của mọi người phải ở mức độ sâu thẳm. Tất cả những việc làm đó không dừng lại ở kiến thức, nhưng đi vào bên trong để thấy niềm vui từ bên trong khi đi theo Chúa. Và sự gặp nhau ở đây là một sự hiệp thông để giúp đỡ nhau trong đời thánh hiến, và không chỉ là hiệp thông với nhau mà còn là hiệp nhất với Đức Thánh Cha, ngay tòa Thánh Phêrô, một sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha và hiệp thông với nhau. Đồng thời, cần phải trung thành với đoàn sủng của Đấng sáng lập hội dòm, vì đoàn sủng được ví như ngọn nến của Chúa Thánh Thần trao cho Đấng sáng lập, và chúng ta buộc phải trung thành tuân giữ. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã chia sẻ với cộng đoàn những ý tưởng hay và ngắn gọn xoay quanh rượu mới, bình mới trong đời sống thánh hiến hôm nay. Thánh lễ kết thúc vào lúc 10 giờ đêm và mọi người chia tay ra về trong lời tạ ơn Thiên Chúa. Kế đến là chuyến viếng thăm và dâng thánh lễ của Đức Hồng Y Bộ trưởng Tu sĩ tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Sau khi thăm Giáo phận Xuân Lộc vào chiều mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Khao Bras de Avis đã đến thăm Tổng Giáo phận Sài Gòn vào ngày mùng 3 tháng 9 vừa qua. Trước hết, vào lúc 10 giờ 45 phút, Đức Hồng Y đã đến Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn thăm quý đức cha Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn và quý cha tại Tòa Tổng Giám mục. Linh mục Giuse Bùi Công Trác, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đã giới thiệu các tham dự viên với Đức Hồng Y. Kế tiếp, cha Phaolô Vũ Đỗ Đăng Khoa đã trình bày về hoạt động của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngỏ lời với mọi người, Đức Hồng Y Tổng trưởng chia sẻ: "Tôi rất biết ơn sự tiếp đón nồng hậu của quý đức cha và quý cha. Đối với tôi, được cộng tác với Đức Thánh Cha, Ngài là cột trụ của giáo hội, và tôi rất vui khi thấy Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn cũng đến đây thăm và hiện diện với chúng ta. Đồng thời, tôi cũng rất biết ơn vì qua các cha, tôi có được đón nhận món quà về giáo hội Việt Nam. Tôi có được hình ảnh rất đặc biệt, đáng kể về tu sĩ ở Việt Nam. Ngoài cách tổ chức tốt đẹp, hơn thế nữa, tôi cảm thấy được tinh thần của giáo hội, tinh thần của tu sĩ ở Việt Nam. Tôi cảm nghiệm rằng, giáo hội Việt Nam là giáo hội luôn luôn phát triển và là nơi để chúng ta nghĩ tới khi nói về đời sống giáo hội, đời sống đức tin của người Kitô hữu." Đức Hồng Y Tổng trưởng diễn giải thêm rằng, về đời sống giáo hội Việt Nam luôn có sự liên lạc với bộ truyền giáo. Tôi đã thấy hình ảnh của Đức Hồng Y Filoni với các cha ở đây. Bây giờ đến phần của tu sĩ, chúng tôi cũng muốn có mối tương quan liên hệ nhiều hơn với giáo hội Việt Nam về vấn đề tu sĩ, về chiều kích đời sống cá nhân. Đối với tôi, ở Việt Nam có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đặc trách liên tu sĩ ở Việt Nam, và có quý cha đặc trách tu sĩ là điều rất tốt. Điều đó cho thấy Hội đồng Giám mục Việt Nam rất quan tâm đến tu sĩ. Ở Roma, chúng tôi có khoảng 40 người làm việc, trong đó có tu sĩ và cả giáo dân. Và tôi nghĩ chắc các đức cha cũng đã biết khi tham dự Ad Limina và ghé qua bộ tu sĩ. Chúng tôi có các đan sĩ, các tu sĩ, các nữ tu và có các thành viên của tu hội đời. Qua cuộc hành trình này, tôi cũng thấy được sự thôi thúc bởi hội nghị tu sĩ sẽ được tổ chức ở đây. Chúng tôi luôn luôn cố gắng để có một sự hiệp thông gần gũi chặt chẽ với Đức Thánh Cha. Với những sự việc xảy ra gần đây đối với giáo hội đã tạo nên một số chấn động lớn, và chúng ta muốn đồng hành với Đức Thánh Cha để hiệp thông với Ngài. Đối với tôi, thì Đức Thánh Cha luôn luôn là Thánh Phêrô. Đôi khi Ngài gọi điện thoại cho tôi và gửi cho tôi vài bức ảnh. Đôi khi tôi cũng nghĩ đến Ngài. Ngài là một người có đời sống đức tin mạnh mẽ và đời sống thánh hiến nhiệt thành, lúc nào cũng mang lại luồng khí mới cho các tu sĩ trên thế giới. Kết thúc phần chia sẻ, Đức Hồng Y nói rằng, tôi muốn nói đến cuốn sách sắp xuất bản, cuốn sách nói về mối tương quan hai chiều. Tôi xin nhắc lại những gì Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã nói, hàng giáo phẩm và đoàn sủng. Sự hiệp thông, hiệp nhất của hai chiều kích này phải luôn luôn lớn lên. Vì thế, đời sống thánh hiến tất nhiên không phải là cái gì đó tách rời, tách biệt đối với hàng giáo phẩm, đối với giáo hội, vì đời sống thánh hiến phải luôn luôn hiệp thông với đời sống giáo hội. Tôi hy vọng trong tương lai, tôi sẽ quay trở lại Việt Nam một lần nữa và sẽ gặp lại hết tất cả. Sau đó, lúc 11:45, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã dùng cơm trưa với quý Đức Cha, Đức Hồng Y Gioan Bautista, quý cha, cùng một số đại diện các bề trên dòng tu tại Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Kế đó, vào lúc 15:30, Đức Hồng Y Bộ trưởng đã đến Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, gặp gỡ quý giám mục, linh mục và tu sĩ. Linh mục Thomas Vũ Quang Trung, dòng tên, thư ký Ủy ban Tu sĩ Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giới thiệu các thành phần tham dự. Sau đó, Đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã thay mặt các đại diện 259 hội dòng tu đoàn, tu hội cảm ơn Đức Hồng Y Bộ trưởng đã đến chia sẻ và ban huấn từ cho các anh chị em. Trước hết, Đức Hồng Y Bộ trưởng đã gửi lời chào của Đức Thánh cha Francisco đến với cộng đoàn. Đầu tiên là nhóm thánh hiến, rồi đến tu hội đời đã tận hiến cho Chúa giữa mọi người. Đời sống thánh hiến thứ ba là đan việt, tu viện, ẩn tu. Ảnh hưởng lớn tới lịch sử giáo hội là đời sống thánh hiến kèm với hoạt động tông đồ của hai thánh Francisco và Đa Minh. Sau này có nhiều dòng tu khác được thành lập. Thế giới có 1 triệu tu sĩ, trong đó Việt Nam có 20.000 tu sĩ. Khi hội thánh càng trưởng thành thì càng có nhiều tu sĩ thánh hiến. Đoàn sủng thánh hiến dưới tác động của Chúa Thánh Thần không riêng cho dòng nào mà chung cho toàn giáo hội. Công đồng Vatican thứ hai đã mời gọi sống 3 điều quan trọng là môn đệ thật sự của Chúa Giêsu, học nơi Chúa Giêsu thi hành tin mừng, sống lời Chúa. Đức Hồng Y viện dẫn lời Đức Thánh Cha, lời Chúa phải đi vào trí tuệ, sau đó đến tâm lòng, rồi đến với đôi tay để hành động như Chúa Giêsu. Đức Hồng Y Tổng trưởng tiếp tục chia sẻ, qua các bí tích và nhờ mẹ Maria, chúng ta trở thành môn đệ thực thụ. Chúng ta cần phải trung thành với đoàn sủng của đấng sáng lập và biết đối thoại. Thời đại này đang thay đổi nhiều, có những người có ý tưởng loại trừ Thiên Chúa. Nhiều cộng đoàn càng giàu càng xa Chúa, Kitô hữu khi giàu sang thì coi tiền quan trọng hơn Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến một câu trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 2 câu 22. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu da, rượu chảy mất và bầu cũng hư đi. Rượu mới là chính Chúa Giêsu, tất cả chúng ta cùng đi theo Người. Và bình mới là việc đào luyện, vâng phục và quyền bính, và cuộc sống cộng đoàn, tiền của vật chất. Về vấn đề truyền giáo, Đức Hồng Y Tổng trưởng cho rằng, tu sĩ không phải chỉ giải quyết vấn đề mục vụ. Trước khi loan báo tin mừng, tu sĩ được mời gọi làm chứng cho Chúa và cho đoàn sủng. Ngài bày tỏ sự cảm phục về đời sống thánh hiến ở Việt Nam, không chỉ vì con số mà còn vì sự đóng góp cho rất nhiều dòng tu trên thế giới, trong khi ơn gọi ở châu Âu, Canada, Úc không còn, Mỹ còn rất ít. Sau bài nói chuyện là thánh lễ tạ ơn mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Bộ trưởng hướng về lời Chúa Giêsu ở điểm, ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, phác thập giá mình mà theo tôi. Hành trình theo Chúa là phải cho đi chính mình, vì Chúa Giêsu đã làm điều này trước. Thời điểm của giáo hội là tử đạo, được đánh dấu bởi những vị chịu đổ máu đào cho đức tin. lịch sử giáo hội Việt Nam được xây dựng trên 130.000 vị tử đạo. Cuối thánh lễ, Linh mục Thomas Vũ Quang Trung đã ngỏ lời cảm ơn và chúc sức khỏe Đức Hồng Y Bộ trưởng, Đức Thánh Cha Francisco, Đức Cha Phêrô Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ, Đức Cha Giám quản Giuse, Đức Tổng Giám mục Fernando Capala, Cha Thư ký của Đức Hồng Y Bộ trưởng, Cha Giám đốc Liên Tu sĩ, cùng với tất cả mọi thành phần tham dự. Sau thánh lễ là đêm văn nghệ chào mừng Đức Hồng Y Bộ trưởng tại Hội trường Trung tâm Mục vụ và nghi thức sai đi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày một vài suy nghĩ khi đọc thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho dân Chúa về những tội phạm tình dục trong hàng giáo sĩ của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, được phát hành hôm ngày 22 tháng 8 năm 2018. Bài viết của Đức Cha Phêrô bắt đầu như sau. Hội Thánh Công giáo đang phải đối diện với một thử thách lớn, có thể gây tác động rất xấu lên đời sống đức tin của các tín hữu, cũng như uy tín tinh thần của Hội Thánh trên thế giới. Làn sóng cáo buộc những tội phạm tình dục trong hàng giáo sĩ Chile chưa nguôi ngoai, thì mới đây làn sóng đó lại dâng cao hơn nữa tại Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục Mark Carrick, nguyên Hồng Y, Tổng Giám mục Washington, bị cáo buộc những tội phạm được cho là có cơ sở và đáng tin. Không lâu sau đó, Tòa án bang Pennsylvania, trong đó có 6 giáo phận công giáo, công bố kết quả điều tra. Ít nhất là cả ngàn nạn nhân của lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực, lạm dụng lương tâm do các linh mục trong thời gian gần 70 năm qua. Ngoài ra còn có những cáo buộc các giám mục đã tìm cách che giấu tội phạm, hoặc dàn xếp kín rồi thuyên chuyển đương sự đi nơi khác. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha Francisco viết thư không chỉ gửi cho người công giáo tại Hoa Kỳ hay Chile, nhưng là cho toàn thể dân Chúa. Hy vọng lá thư này sẽ sớm được dịch sang tiếng Việt, để mọi người có thể trực tiếp đọc và suy nghĩ. Ở đây chỉ xin chia sẻ vài suy nghĩ. 1. Nỗi đau chung chứ không của riêng ai. Thư của Đức Thánh Cha mở đầu bằng lời của Thánh Phaolô. Nếu một chi thể bị đau, mọi chi thể cùng đau. Và lời này cũng được chọn làm tiêu đề cho hai phần chính của lá thư. Chọn lựa đó làm nổi bật tình liên đới giữa các chi thể trong cùng một thân thể Đức Kitô là Hội Thánh. Đó là sự liên đới trong tình thương cảm với các nạn nhân, với nỗi đau thể lý và tinh thần mà họ phải chịu đựng trong nhiều năm qua. Đó là sự liên đới trong việc thực thi công lý, chứ không thể chỉ tìm cách che giấu hoặc dàn xếp bên trong cho ổn thỏa, còn kẻ thù ác cứ tiếp tục lối sống cũ. Đó còn là sự liên đới trong việc ngăn ngừa những tội phạm tình dục, ngăn ngừa bằng giáo dục, bằng những quy định và bằng cả luật pháp. Đó cũng là sự liên đới trong việc đền bồi phạt tạ, vì xì căng đan này quá lớn trong lòng Hội Thánh. Đức Kitô bị phản bội do chính các môn đệ Ngài, do việc họ rước mình máu Thánh Chúa cách bất xứng. Chắc chắn đây là nỗi đau khổ lớn nhất mà Đấng Cứu Độ phải chịu. Nó đâm thấu trái tim Ngài. Từ đáy lòng, chúng ta chỉ có thể kêu lên: Kyrie eleison, lạy Chúa, xin cứu chúng con. 2. Lạm dụng tình dục và những mối liên hệ. Thông thường, khi nói đến xì căng đan hiện nay, người ta chỉ nhấn mạnh việc lạm dụng tình dục, nhưng trong thư gửi dân Chúa, Đức Thánh Cha Francisco luôn nói đến bộ ba: lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực, lạm dụng lương tâm. Bởi lẽ những lạm dụng tình dục bị tố giác thường xảy ra trong tương quan giữa người cầm quyền và người dưới quyền, nhà đào tạo và người được đào tạo, cha giáo và chủng sinh, bề trên và bề dưới, cha và con thiêng liêng. Ngoài ra, khi xảy ra sai phạm, người trên lại tìm cách ép buộc hoặc gây áp lực để người dưới không được tiết lộ, với đe dọa ngầm là sẽ phải nguy hiểm hoặc chịu thiệt thòi. Những lạm dụng này gắn liền với chủ trương giáo sĩ trị. Vì thế, Đức Thánh Cha khẳng định, nói không với lạm dụng là cương quyết nói không với mọi hình thức của giáo sĩ trị. Đây chẳng phải là lời cảnh cáo, hoặc ít ra là lời mời gọi gửi đến các giám mục, linh mục sao? Không chỉ về những lỗi phạm luật độc thân, nhưng còn là cách sử dụng quyền bính trong việc điều hành cộng đoàn được trao phó cho mình. Ngoài ra, tuy không được nói đến trong thư, nhưng có một vấn đề được bàn tới rất nhiều trong giới công giáo tại Hoa Kỳ, là vấn đề đồng tính luyến ái, với các tác giả như Đức ông Charles Pope, rồi Daniel Markson và Dominic Legge, dòng Đa Minh. Các tác giả nêu lên mối quan ngại về quan hệ đồng tính trong các chủng viện và hàng giáo sĩ, đến nỗi được cho là thứ văn hóa ngầm, và điều này được cho là nguyên nhân chính dẫn đến những cáo buộc về lạm dụng tình dục hiện nay. Mối quan ngại trên không phải là không có cơ sở, vì theo bản tường trình năm 2004, do chính Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chủ trương, thì 81% những vụ linh mục bị cáo buộc lạm dụng tình dục là với trẻ nam, 78% những vụ cáo buộc là quan hệ tình dục đồng tính với những trẻ nam đã qua tuổi dậy thì, chứ không phải với trẻ con. Ngoài ra, theo Đức ông Charles Pope, chỉ cần nhận thức thông thường cũng đủ thấy không nên nhận những thanh niên có khuynh hướng đồng tính vào chủng viện. Vì để một chủng sinh đồng tính, sống trong chủng viện, chẳng khác gì để một chủng sinh có khuynh hướng dị tính, ở trong một tu viện nữ. Tuy Đức Thánh Cha Francisco không nói đến vấn đề này trong thư, nhưng Ngài từng nói với các nhà đào tạo chủng viện, nếu có chút nghi ngờ nào, thì tốt hơn là đừng nhận vào. 3. Giải pháp thiêng liêng. Trong lá thư quan trọng này, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể dân Thánh Chúa thực hành sám hối bằng cầu nguyện và chay tịnh. Người ta có thể thắc mắc, trước một xì căng đan lớn như thế mà chỉ kêu gọi ăn chay và cầu nguyện thôi thì giải quyết được gì? Thế nhưng, từ nhãn quan thiêng liêng, đây chính là giải pháp căn cơ nhất vì chính Chúa Giêsu đã dạy, không thể trục xuất giống quỷ này nếu người ta không ăn chay cầu nguyện. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cũng phản ánh tâm tư của nhiều người trong cuộc. Đức Cha Schaffenberger, giáo phận Albany tại Hoa Kỳ nói, chúng ta có thể, và tôi tin tưởng là chúng ta sẽ củng cố những luật lệ, quy định và biện pháp để ngăn ngừa những vi phạm trầm trọng này. Thế nhưng ở tâm điểm của vấn đề, đây không phải là chuyện thi hành luật pháp. Đây là cuộc khủng hoảng sâu xa về mặt thiêng liêng. Giám mục Robert Barron viết, Thánh Phaolô đã cảnh giác là chúng ta không chỉ chiến đấu chống lại xác thịt và máu huyết, nhưng là chống lại những quyền lực thần thiêng. Vì thế, công việc chính của Hội Thánh trong thời điểm tàn phá này là phải cầu nguyện, ý thức và kiên trì kêu cầu Đức Kitô và các thánh. Vì thế, công việc chính của Hội Thánh trong thời điểm tàn phá này là phải cầu nguyện, ý thức và kiên trì kêu cầu Đức Kitô và các thánh. Giáo sư Robert George, Đại học Princeton, cho rằng gốc rễ của vấn đề là sự bất trung và giải pháp tốt nhất là sự trung tín của những người có chức thánh. Trung tín với lời thề hứa khi chịu chức, trung thành với giáo huấn của Hội Thánh. Tất cả đều hàm chứa lời mời gọi quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo thiêng liêng cho những người chuẩn bị lãnh nhận chức thánh. Đào tạo tri thức và mục vụ đương nhiên là cần thiết trong thời đại ngày nay. Nhưng ở nền tảng, vẫn là việc đào tạo nhân bản và thiêng liêng, hướng đến sự trưởng thành nhân bản và thiêng liêng nơi các chủng sinh. Đây là nền tảng để các linh mục tương lai sống ơn gọi của mình cách đúng đắn, thiết lập những tương quan lành mạnh, vững vàng trước những thử thách, và cảm nhận niềm vui trong đời dâng hiến. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày một vài suy nghĩ khi đọc thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho dân Chúa về những tội phạm tình dục trong hàng giáo sĩ của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Nơi vực sâu, một người tội lỗi vươn tới, ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa chan hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Con nhận ra khi con tự thấy con sống, thật là rất tốt không che vào đâu được, vì con đã qua kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi sang ngang, nặng lòng xét đoán chia ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tôi tâm đi, còn đâu giang dở. Rất tốt không che vào đâu được, thì con đã qua kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi sang ngang, nặng lòng xét đoán chia ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tôi tâm đi, còn đâu giàn dơ. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tôi tâm đi, còn đâu giàn dơ. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ, con xin hối hy xin được Chúa thương tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ, con xin hối hy xin được Chúa.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tình yêu của đứa trẻ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình vùng sao là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sang người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Người trưởng thành là người luôn tìm cách bày tỏ tình yêu một cách vô điều kiện. Đứa trẻ thì trái lại không yêu thương một cách vô điều kiện. Vì chưa trưởng thành, đứa trẻ yêu thương một cách ích kỷ, nghĩa là đòi hỏi và chờ đợi mọi người phải yêu thương mình. Nó đòi hỏi người khác, nhất là cha mẹ, phải thỏa mãn nhu cầu được yêu thương của nó. Nó không cần biết rằng người khác cũng có nhu cầu ấy. Mối bận tâm duy nhất của đứa trẻ là phải được mọi người yêu thương. Khi cảm thấy không được yêu thương, nó sẽ tức khắc hỏi người đối diện có yêu thương nó không. Cách thế đáp trả của cha mẹ sẽ quyết định cách cư xử của đứa con, bởi vì nguyên nhân chính dẫn đến sự nổi loạn hay những phản ứng bất thường của đứa trẻ chính là cảm thấy không được yêu thương. Từ bản chất, đứa trẻ thường xuyên trắc nghiệm tình yêu của người lớn bằng cách cư xử của nó. Chẳng hạn, khi một đứa trẻ hỏi người mẹ, mẹ có thương con không? Nếu người mẹ trả lời, có, mẹ thương con, đứa trẻ sẽ không còn hỏi nữa, và người mẹ có thể dễ dàng kiểm soát hạnh kiểm của đứa con. Tuy nhiên, nếu cha mẹ rơi vào bẫy, khi nghĩ rằng đứa trẻ muốn chiếm lĩnh tình yêu của cha mẹ bằng cách tỏ ra ngoan ngoãn, họ sẽ thất vọng. Khi cha mẹ thấy đứa con tỏ ra cứng đầu, mất dạy, họ phải hiểu rằng nó đang muốn được yêu thương. Không gì làm cho đứa trẻ thất vọng cho bằng cảm thấy không được yêu thương. Tuy nhiên, cưỡng bách đứa trẻ phải tỏ ra ngoan ngoãn để được yêu thương là một sai lầm. Trách nhiệm đầu tiên của cha mẹ là phải làm thế nào để đứa con cảm thấy được yêu thương, chứ không phải buộc nó phải tỏ ra ngoan ngoãn để được yêu thương. Tình yêu không phải là món hàng để đem ra mặc cả. Cha mẹ phải luôn yêu thương con cái bằng một tình yêu vô vị lợi và vô điều kiện. Có những đứa trẻ từ bản chất dễ dạy, có những đứa khác từ bản chất lại khó dạy. Nhưng cả hai đều đáng được cha mẹ yêu thương bằng một tình yêu vô điều kiện. Nói cách khác, cha mẹ yêu thương con cái không phải vì chúng dễ dạy hay ngoan ngoãn, mà bởi vì chúng đáng được yêu thương mà thôi. Cha mẹ cần phải tìm hiểu tín hiệu mà đứa trẻ muốn nhắn gửi khi nó không tỏ ra ngoan ngoãn. Thông thường, khi một đứa trẻ tỏ ra cứng đầu, mất dạy, cha mẹ thường tự hỏi, cần phải làm gì để sửa đổi tính tình của nó? Và câu trả lời sẽ là, cần phải sửa trị nó. Đây chính là lý do tại sao nhiều bậc cha mẹ quá mạnh tay trong việc sửa phạt, thay vì tìm những phương thế khác thích hợp hơn để dạy dỗ, uống nắng đứa trẻ. Nếu khi đứa con không tỏ ra ngoan ngoãn, phản ứng đầu tiên của cha mẹ là trừng phạt, cha mẹ sẽ dễ dàng quên đi nhu cầu đích thực của nó là muốn được yêu thương. đứa trẻ sẽ không cảm thấy được yêu thương khi cha mẹ muốn sửa đổi tính tình của nó chỉ bằng sự sửa phạt. Bất cứ đứa trẻ nào, khi tỏ ra cứng đầu mất dạy, cũng đều muốn bày tỏ một nhu cầu. Thay vì hỏi, phải làm gì để sửa trị? Thiết tưởng, cha mẹ cần phải tìm hiểu. Đứa trẻ cần gì thì cư xử như thế? Sau khi nêu lên câu hỏi, đứa trẻ cần gì? Cha mẹ sẽ đương nhiên tự hỏi tiếp. Đứa trẻ có cần được yêu thương không? Khi đứa trẻ luôn cảm thấy thực sự được yêu thương, thì áp dụng kỷ luật đối với nó sẽ là chuyện dễ dàng. Khi đứa trẻ không tỏ ra ngoan ngoãn, thì cha mẹ không nên dung túng điều nó đã làm. Cha mẹ cần phải có kỷ luật để đứa trẻ có cách cư xử tốt. Tuy nhiên, sửa phạt không nên là bước đầu tiên trong tiến trình uốn nắn này. Ở tuổi thơ, tất cả mọi đứa trẻ đều không biết đòi hỏi tình yêu của người khác một cách tế nhị. Chúng thường ồn ào và làm những điều mà người lớn cho là không thích hợp. Khi cha mẹ nhận ra rằng đứa trẻ muốn họ dành nhiều thời giờ để chơi với nó, để ôm nó vào lòng, để âu yếm nó, cha mẹ đừng quên rằng nó là đứa trẻ, và họ có trách nhiệm phải làm cho nó cảm thấy được yêu thương trước đã, rồi sau đó mới dạy dỗ nó nên người. Thông thường, khi một đứa trẻ không tỏ ra ngoan ngoãn, là lúc nó cảm thấy cần được yêu thương. Nhưng cũng có trường hợp, nguyên nhân khiến đứa trẻ có cử chỉ khác thường là vấn đề thể lý. Đứa trẻ càng nhỏ thì những phản ứng bất thường của nó càng nói lên nhu cầu thể lý của nó. Có thể nó đang đau, có thể nó đói khát hoặc mệt mỏi. Nếu nguyên nhân của những phản ứng khác thường nơi đứa trẻ không phải là vấn đề thể lý, thì lúc đó câu hỏi mà cha mẹ cần nêu lên là liệu đứa trẻ có cảm thấy hối hận vì điều nó đã làm không? Dĩ nhiên, một khi đứa trẻ thực sự cảm thấy hối hận vì điều nó đã làm, cha mẹ không cần phải nghĩ làm thêm điều gì nữa. Đứa trẻ đã học được bài học và đã hối hận. Sửa phạt trong lúc này sẽ chỉ gây ra thảm hại mà thôi. Nếu đứa trẻ thực sự hối hận, cha mẹ nên vui mừng. Điều này có nghĩa là lương tâm của nó đang hoạt động tốt. Khi đứa trẻ thực sự cảm thấy hối lỗi vì điều nó làm, thay vì trừng phạt nó, cha mẹ hãy tha thứ cho nó. Qua cử chỉ tha thứ, cha mẹ dạy cho đứa trẻ bài học về tha thứ. Đây là bài học mà đứa trẻ sẽ mãi mãi ghi nhớ. Cảm nghiệm được lòng tha thứ, đứa trẻ cũng sẽ học tha thứ cho chính mình, và sau này tha thứ cho người khác. Đây là món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái. Một cách thế khác để dạy cho đứa trẻ biết tha thứ là chính cha mẹ cũng phải xin đứa con tha thứ cho mình nếu họ có hành động sai trái đối với nó. Cha mẹ có trách nhiệm đối với hạnh kiểm của con cái. Cha mẹ có thể học được những cách thế để giúp đỡ con cái mà không cần phải sửa phạt chúng. Cách thế đầu tiên là những lời đề nghị với con cái. Đề nghị với con cái là một điều gì đó, là cách thế tích cực nhất để kiểm soát hạnh kiểm của chúng. Khi ngỏ lời đề nghị với con cái, cha mẹ muốn cho chúng thấy rằng chúng là người phải chịu trách nhiệm về cách ứng xử của chúng. Đứa con sẽ học cách trở thành người có trách nhiệm khi cha mẹ tạo cơ hội cho chúng được hành động với trách nhiệm. Khi đưa ra một đề nghị, cha mẹ hướng dẫn và cổ võ con cái nhận lấy trách nhiệm. Một đứa trẻ được dạy dỗ như thế sẽ cảm thấy rằng chính mình là người tự đào luyện tính tình của mình. Phương thế thứ hai để kiểm soát hạnh kiểm của con cái là ra lệnh. Đôi khi cha mẹ cần phải đưa ra những mệnh lệnh và buộc con cái phải thi hành. Mệnh lệnh chỉ nên được đưa ra khi nào những lời đề nghị thất bại. Mệnh lệnh là một phương thế tiêu cực để kiểm soát hạnh kiểm của con cái. Trong trường hợp này, cha mẹ thường không kêu gọi tinh thần trách nhiệm của đứa con nữa. Họ chỉ nại đến trách nhiệm của mình. Họ như muốn nói với đứa con, ta không mong con phải chịu trách nhiệm về hạnh kiểm của con. Ta chỉ muốn con làm điều ta bảo con phải làm mà thôi. Thông thường, trong việc dạy dỗ con cái, những mệnh lệnh ít hiệu năng hơn những lời đề nghị. Nhưng dù sử dụng phương cách nào, cha mẹ đừng quên rằng, nếu không có tình yêu vô điều kiện đi kèm, mọi phương cách đều vô ích. Điều quan trọng nhất đối với đứa con là nó luôn cần cảm thấy được yêu thương. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Gia đình cùng sao là thành phần ở trong sáng. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên. Sự sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên. Sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên. Sức sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Tại sao gọi là dòng ba? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề tại sao các nữ tu lại đội lúp. Quý vị và các bạn thân mến, tôi không biết rõ lịch sử của đời tu bên Phật giáo, cho nên không dám so sánh ý nghĩa giữa các nữ tu với các ni cô. Tuy nhiên, dù không phải là một chuyên viên về y phục, chúng ta thấy rằng, ở Việt Nam không phải chỉ có các nữ tu hay là các ni cô mới đội khăn che đầu. Có rất nhiều miền tại Việt Nam, các phụ nữ luôn luôn đội khăn trên đầu. Nổi tiếng là lối chít khăn mỏ quạ. Tôi xin để cho các nhà khảo cứu nhân văn nghiên cứu nguồn gốc lai lịch của tục lệ đó. Riêng tôi, hồi còn sống ở Đà Lạt, tôi thấy rất nhiều phụ nữ đội khăn trùm đầu. Lý do rất dễ hiểu, bởi vì Đà Lạt là xứ lạnh, cho nên các ông tìm cách che đầu bằng các thứ mũ len, còn các bà thì lấy khăn mà trùm. Nếu các bà đã có tóc dài mà còn phải đội khăn, thì các bà tóc ngắn hay không có tóc lại càng có lý để mà đội khăn hơn nữa. Đến đây ta thấy có một sự khác biệt lớn giữa các ni cô và các nữ tu. Đó là ở dưới cái khăn, một bên đã cạo tóc, còn một bên thì để tóc, ngắn dài tùy trường hợp. Như vậy các nữ tu đội lúp để che bộ tóc thôi hay sao thưa cha? Tôi không có ý nói như vậy. Đó mới chỉ là giáo đầu mà thôi, nhằm cho thấy rằng, việc đội khăn lên đầu là một phong tục gặp thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Vấn đề được đặt ra là tìm hiểu ý nghĩa, nguồn gốc và công dụng của nó. Như đã nói trên, tôi sẽ không bàn tới nguồn gốc các khăn đội đầu của các phụ nữ Việt Nam. Tôi cũng sẽ không đi vào ý nghĩa của các khăn đội đầu của các ni cô, nhưng chỉ muốn trình bày nguồn gốc và ý nghĩa cái lúp của các nữ tu. Phật tiên khi mở Tân Ước, chúng ta thấy một đoạn văn trong thư thứ nhất Côrintô chương 11. Thánh Phaolô muốn rằng, khi cầu nguyện các phụ nữ phải đội khăn che đầu, nhưng mà người nam thì không che đầu. Thánh Tông Đồ cũng lại thêm rằng, các phụ nữ mà không đội khăn thì như là chọc đầu vậy. Và đó là một điều xấu hổ, bởi vì phụ nữ phải để tóc dài. Ngược lại, người nam thì không nên để tóc dài và cũng không đội khăn lên đầu. Thánh Phaolô đã đưa ra những lý do thần học để giải thích cho tục lệ này, như ta đọc thấy ở câu 7. Người nam không được che đầu bởi vì là hình ảnh và vinh quang của Thiên Chúa, còn người nữ là vinh quang của người nam. Các nhà chú giải Kinh Thánh đã tranh luận rất nhiều về ý nghĩa của đoạn văn này. Không rõ là Thánh Phaolô muốn biện minh cho một tục lệ địa phương về việc các phụ nữ đội khăn lên đầu, hay là Ngài chỉ muốn bài trừ một thói tục hỗn độn ở Côrintô, nơi mang tiếng là phong tục suy đồi, không còn phân biệt phái tính nữa. Các cậu thì để tóc dài, còn các cô thì cắt tóc ngắn. Theo một vài nhà chú giải gần đây, Thánh Phaolô chủ trương rằng, người nam cần tỏ ra nam tính qua việc cắt tóc ngắn, để đầu trần. Còn người nữ thì hãy biểu lộ nữ tính qua việc để tóc dài và chùm khăn lên đầu. Phải chăng đây là nguồn gốc của việc các nữ tu đội lúc, thưa cha? Có lẽ kết luận như vậy thì hơi vội vàng. Thánh Phaolô không có ý định bắt buộc hết mọi phụ nữ phải để tóc dài và trùm khăn. Ngài chỉ giới hạn vào kỷ luật trong các buổi hội cầu nguyện tại Corinto mà thôi. Ở câu 16 của chương 11, Thánh Phaolô chấp nhận rằng, không phải là đâu đâu cũng có thói tục như vậy. Dù sao theo các nhà sử học, cần phải tìm nguồn gốc cái lúc của các nữ tu ở chỗ khác, tức là ở nghi lễ hôn nhân tại Roma. Tại đây, các cô dâu khi làm lễ cưới thì đội chiếc khăn lên đầu, đến khi phụng vụ muốn tìm ra một biểu hiệu cho nghi thức cung hiến các trinh nữ, thì người ta quy chiếu vào nghi thức hôn nhân. Tại sao vậy? Lý do là vì các giáo phụ đã ví các trinh nữ như là hiền thê, bạn trăm năm với Đức Kitô. Bởi đó, lễ cung hiến trinh nữ cũng được ví như là lễ kết hôn với Đức Kitô, gắn bó với Ngài như là bạn trăm năm. Nhưng mà ngày nay, khi cưới nhau, thì các cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau như biểu hiệu của lòng chung thủy. Chứ đâu có đội khăn trùm mặt gì nữa đâu, thưa cha. Tại Âu Châu, nhiều nơi vẫn còn giữ tục lệ là cô dâu đội khăn voan trong nghi thức hôn nhân. Nếu tôi không lầm thì tại một vài thành thị Việt Nam, người ta cũng du nhập tục lệ đó. Cô dâu mặc y phục trắng, với tấm khăn voan, không những trùm đầu mà trùm cả thân người và kéo dài thành cái đuôi nữa. Nhưng chỉ có trong lễ cưới thôi, chứ sau đó thì cô ta chẳng bao giờ trùm voan nữa. Còn các nữ tu thì khác, họ đội cái lúc suốt đời. Dù sao thì đó mới chỉ là vắn tắt để chúng ta có một khái niệm về nguồn gốc và ý nghĩa của tục lệ các nữ tu đội lúc. Chúng ta cần phải đi sâu vào vấn đề hơn tí nữa. Tôi không rõ là chữ lúc bởi đâu mà có, không hiểu nó có họ hàng gì với tiếng lấp hay không. Xin để dành việc tầm nguyên cho các nhà ngữ học. Trong tiếng Pháp, người ta gọi đó là von. Và ở Việt Nam, chúng ta thấy rằng, cái von không chỉ hiểu về cái lúc của các nữ tu, mà còn hiểu cho cả thứ hàng vải thưa. Tại sao lại có chuyện đó? Chúng ta phải trở về với nguồn gốc lịch sử của nó. Von trong tiếng Pháp dịch từ velum trong tiếng Latin. Danh từ velum bởi gốc động từ velare, có nghĩa là che đậy. Có lẽ là chúng ta sẽ liên tưởng ngay tới tấm khăn che đầu, nhưng không phải như vậy. Các cô vẫn được tiếng là thuộc phái đẹp. Người ta đã chẳng ví các thiếu nữ như là bông hoa biết nói đó là gì. Ấy nhưng mà bông hoa đẹp thì phải cho vào chậu kiểng thì mới giữ được lâu, chứ phơi ngoài trời thì chỉ được mấy tiếng đồng hồ là héo tàn. Nhưng mà ta thấy phong tục của nhiều nơi đã muốn rằng, khi các cô đi ra đường thì không những phải che đầu cho khỏi nắng, mà còn phải che mặt nữa, kẻo bị người khác hái mất cái đẹp của mình. Nói cách khác, vào thời xưa, cái von không phải chỉ để trùm đầu mà còn trùm cả khuôn mặt nữa. Và thiếu nữ chỉ vén màn che mặt cho người nào đáng được chiêm ngắm sắc đẹp của mình. Trong phong tục hôn nhân tại Roma thời cổ, việc che và vén màn là cao điểm của lễ nghi. Cô dâu che mặt của mình, dĩ nhiên là không phải là trùm chăn bít kín đầu, nhưng là với vải thưa mà người ta gọi là vải von, và chỉ có người chồng mới được vén khăn lên. Từ đó người Roma gọi việc hôn nhân là che mặt. Tục lệ này cũng được du nhập vào nghi thức hôn nhân Kitô giáo từ thế kỷ thứ tư. Tuy nhiên, một cuộc tranh luận đã nảy ra giữa các nhà nghiên cứu lịch sử phụng vụ, bắt nguồn từ chỗ nghi thức chúc lành cái von của các trinh nữ và nghi thức chúc lành cái von của các cô dâu, đều xuất hiện vào thế kỷ thứ tư. Thế thì ai mượn của ai? Phải chăng các trinh nữ muốn bắt chước các cô dâu, hay là các cô dâu cũng muốn cho cái von của mình được chúc lành theo gương các trinh nữ? Cho đến nay, cuộc tranh luận vẫn chưa có ngã ngũ. Tuy nhiên có điều cần lưu ý là tại một số dòng nữ cận đại, vào ngày mặc áo dòng, các thỉnh sinh bận y phục sang trọng như các cô dâu. Rồi sau đó, họ đã cởi bộ đồ cưới đó để khoác vào chiếc áo dòng hèn mọn. Đó là một nghi thức nhằm nêu bật rằng, giữa hôn nhân trần thế và hôn nhân thần bí, có những điểm tương đồng, nhưng cũng không thiếu những điểm khác biệt. Vào thời cổ, điểm khác biệt đó được diễn tả một cách đơn giản hơn. Trong khi mà các thiếu nữ ngoài đời đội voan với hàng đắt tiền quý giá, thì các trinh nữ đội voan hàng rẻ tiền, và với màu đen, màu của tang chế, thường dành cho các bà quá. Nhưng mà cũng có nhiều nữ tu đội lúc trắng đấy chứ, thưa cha. Nên nhớ rằng vào các thế kỷ đầu tiên, chưa có các nữ tu khấn dòng, mà chỉ có các trinh nữ tận hiến. Họ là những phụ nữ tận hiến cho Thiên Chúa qua một lễ nghi do Đức Giám Mục chủ sự. Với nghi thức chính là lời nguyện thánh hiến và chúc phúc cái von. Kế đó, các trinh nữ trở về sống tại gia đình giống như các thiếu nữ khác. Đến khi xuất hiện các dòng tu với các đan viện hay tu viện, thì các nữ tu cũng mang cái lúc như là biểu hiệu của sự tận hiến. Và các nữ tu chỉ mang lúc từ khi dấn thân vĩnh viễn. Dần dần, các tập sinh cũng được đội lúc. Nhưng mà để phân biệt với các người đã khấn trọn đời, thì các tập sinh đội lúc màu trắng. Đó là hai cái màu căn bản của các lúc. Màu đen dành cho những ai đã khấn, và màu trắng dành cho các tập sinh. Dần dần con số các dòng tu gia tăng, và mỗi dòng cố gắng trình bày căn cước của mình qua màu áo, cũng như là qua màu lúc. Từ đó ta thấy hiện tượng trăm hoa đua nở. Tóm lại, thời xưa, dấu hiệu của đời tận hiến là cái lúc, chứ không phải là chiếc nhẫn hay sao, thưa cha? Đúng như vậy. Nhưng mà cần phải thêm rằng, nghi thức hôn nhân và nghi thức cung hiến không phải chỉ bao gồm việc chùm mặt hay vén von, mà còn có nhiều chi tiết khác nữa. Chẳng hạn như việc đội triều thiên lên đầu. Trong các nghi thức cung hiến trinh nữ, bên cạnh việc chúc lành tấm von, từ thế kỷ 13, người ta du nhập thêm tục lệ trao nhẫn như là biểu hiệu của sự chung thủy. Ngày nay, chúng ta thấy nhiều nữ tu chỉ có đeo nhẫn, chứ không còn mặc tu phục, lại càng không có chuyện đội lúc. Tôi không dám phê phán thói tục đó, bởi vì phần nào trong xã hội ngày nay, cái lúc không còn ý nghĩa đối với phụ nữ như là thời xưa nữa. Và tại Âu Châu ngày nay, biểu hiệu của hôn nhân là chiếc nhẫn. Chỉ cần xem tay có đeo nhẫn hay không, đủ biết là người đó đã kết hôn hay chưa. Các nữ tu đã khấn dòng đeo nhẫn như dấu hiệu của việc kết hôn thiêng liêng với Chúa Kitô. Các nữ tu chỉ mang nhẫn bằng kẽm, bằng thiếc gì đó. Nó là biểu hiệu của cuộc hôn nhân với Chúa Kitô khó nghèo, chết trần trụi trên thập giá. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu Đời Sống Đức Tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao người đi tu mà không khấn, trong chuyên mục này vào lần phát tới. mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời lặng lẽ trôi qua bao ngày dài, thương tình yêu miệt mài, tình đời bao cuốn trôi, ai đâu hay bao nhiêu điều tiếc nuối, lòng trần bao đắng say, ngỡ rằng những phút giây không bao giờ chợt tắt, rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều, đời hoang vắng yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, do dự hay cân nhắc trước khi làm một việc gì đó đôi khi cũng là điều chính đáng. Tuy nhiên, trong tình yêu thì điều ấy không cần thiết, vì thực thi bác ái yêu thương với người khác luôn là hành động chiếm vị trí ưu tiên trong mọi công việc của đời sống chúng ta. Kinh Thánh cũng dạy rằng, hãy tận dụng mọi cơ hội để làm việc lành và đừng từ chối dịp thuận tiện cho người nào xứng đáng khi con có quyền làm điều ấy. Thời điểm hiện tại luôn là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu. Đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Vì không ai trong chúng ta đoan chắc được thời gian mình hiện diện trên thế gian này. Đó là chưa nói đến việc hoàn cảnh sống cũng có thể thay đổi, kẻ ở người đi, hợp tan tan hợp, những tưởng sẽ được sống bên cạnh những người thân nhưng rồi cũng có ngày nghìn trùng xa cách. Vì thế, nếu muốn bày tỏ lòng yêu thương, sự tử tế với nhau, thì không lúc nào thích hợp hơn thời điểm hiện nay, ngay bây giờ. Có một câu chuyện cảm động như sau. Một cô gái trẻ, dịu dàng và khá dễ thương. Cô ta sinh hoạt trong ca đoàn của một giáo xứ và được mọi người yêu mến. Nhưng từ nhiều tháng qua, cô không thể tham gia các buổi luyện tập của ca đoàn. Cô phải điều trị ở một bệnh viện tận thành phố vì căn bệnh ung thư. Việc phải đi điều trị tại bệnh viện của cô bạn trẻ xảy ra rất thường xuyên. Cô ta vẫn thường nhập viện và xuất viện như thế, nên lần này các thành viên trong ca đoàn không lưu tâm lắm việc nhanh chóng đi thăm cô ta. Một ngày kia, gia đình của cô bạn cho các thành viên trong ca đoàn hay là căn bệnh của cô ta ngày càng một tệ hơn và khó lòng qua khỏi. Trong buổi tập hát hôm ấy, mọi người cầu nguyện cho cô ta một cách chân thành hơn và thực lòng mong cô ta khỏe lại để sớm trở về với ca đoàn. Họ đã nghĩ đến việc đi thăm cô bạn gái vì tất cả đều nhớ đến những cử chỉ dễ thương, những sự giúp đỡ ân cần mà cô đã dành cho mọi người. Họ rất muốn gặp mặt cô ta để nói rằng cô thật sự là một người bạn rất tốt và mọi người rất yêu quý cô. Nhưng rồi những bận rộn riêng tư của mỗi cá nhân, những nhu cầu công việc của một ca đoàn như những đợt sóng đã cuốn trôi đi những dự định vừa nhóm lên của họ. Họ lại nói với nhau, thôi thì để ngày mai, để dịp khác vậy. Và như thế, từng ngày cứ trôi qua. Cho đến một sáng Chủ nhật nọ, trong thánh lễ, cả ca đoàn sửng sốt khi nghe vị linh mục quản xứ loan tin cáo phó của cô bạn gái ấy. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, nhưng trong ánh mắt toát lên một nỗi ân hận không thể thốt lên. Chúng ta đã trễ, cô ấy đã không thể chờ. Quý vị và các bạn thân mến! Nhạc sĩ Trần Đức Duy có viết: Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng để ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng để ngày mai đến khi tôi thành mây khói. Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười. Nếu có bao dung, thì hãy bao dung bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Vâng, cái khát khao tiềm ẩn trong lòng mỗi người là được nghe, được đón nhận những lời nói và cử chỉ yêu thương của mọi người dành cho mình. Vì mong muốn được yêu thương là nhu cầu không bao giờ cạn trong tâm thức của mỗi con người. Nhưng dường như chúng ta chưa đặt đó là công việc ưu tiên hàng đầu để thực hiện trong muôn vàn những việc cần phải làm trong cuộc sống của mình. Niềm ân hận của các thành viên trong ca đoàn cô gái đang sinh hoạt cũng là niềm ân hận mà chúng ta thường đối diện trong cuộc sống. Những tâm tình nào thường trôi theo giọt nước mắt khi chúng ta thương tiếc người thân đã không còn trên cõi dương thế này? Có lẽ đó là tâm tình hối tiếc vì chúng ta đã không yêu thương đủ, không sống tử tế, không bao dung đủ với họ khi họ còn sống ngay bên cạnh chúng ta. Chúng ta vẫn chần chừ, vẫn để các cơ hội làm điều tốt trôi đi một cách vô tình, dẫu biết rằng không phải chúng ta có thể làm điều đó bất cứ lúc nào trong cuộc đời của mình. Tất cả đã quá muộn màng cho các bạn trong ca đoàn của cô gái khi mà hơn lúc nào hết họ mong muốn được bày tỏ những cử chỉ yêu thương, những lời nói bao dung dành cho cô ta. Thế nhưng, vĩnh viễn, họ đã không còn có thể gặp và nói những lời yêu thương mà họ đã dự định. Lạy Chúa, xin cho con đừng chần chừ khi muốn nói tiếng yêu thương với những người anh em xung quanh mình. Đừng do dự khi muốn làm điều tốt cho người khác, vì rằng rất có thể con sẽ không còn cơ hội để làm điều đó bất cứ lúc nào trong cuộc sống của mình. Xin cho con không phải gặp một bài học đắt giá như thế trong đời. Vâng, có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người thì lúc đó chỉ còn dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui mà thôi. Amen.
Tim con mơ ước bao nhiêu, thương yêu Chúa xót đã nhiều. Tâm con thóc chờ mong, đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết niềm tin, con tin Chúa vẫn một niềm. Yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ, nâng đỡ con từng giờ. Con luôn tha thiết niềm tin, con tin Chúa vẫn một niềm.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.